Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về hội tông đồ đạo binh Chúa Kitô lên tiếng về cuộc sống của vị sáng lập. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Roma, Tòa Thánh Loan báo hội nghị về đức tin và tiến hóa. Ngày 10 tháng 2 tới đây, Tòa Thánh sẽ chính thức loan báo những chi tiết về hội nghị quốc tế với chủ đề tiến hóa sinh học, những sự kiện và các lý thuyết. Hội nghị với chủ đích đánh giá 150 năm sau khi Charles Darwin cho xuất bản tác phẩm có tựa đề Nguồn gốc các chủng loại sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 3 tới tại Roma. Hội nghị do Đại học Gregoriana có dòng tên Roma và Đại học Công giáo Notre Dame Hoa Kỳ tổ chức và được Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa bảo trợ. Hội nghị sẽ được đặt dưới sự chủ tọa của một số giáo sư nổi tiếng như đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Linh mục Mark Leclerc dòng tên, giáo sư thuộc Đại học Gregoriana, giáo sư Giuseppe Tanzella Nitti, Đại học Thánh giá của tổ chức Opus Dei, và giáo sư tiến sĩ Severo Forestiero, chuyên về động vật học thuộc Trường Đại học Tor Vergata. Hội nghị quốc tế về đức tin và tiến hóa nằm trong dự án của Tòa Thánh có tên là Khoa học, Thần học và cuộc tìm kiếm siêu hình. Dự án có mục đích khám phá mối liên kết giữa một thuyết tiến hóa ôn hòa và đức tin. Một số học giả Hoa Kỳ lấy làm tiếc là các nhà khoa học có chủ trương chối bỏ thuyết tiến hóa, không được mời tham dự hội nghị. Tin Madrid, Tòa Thánh chống lại chủ trương phá thai của chính phủ Tây Ban Nha. Hôm thứ Năm, mùng 5 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã tái khẳng định lập trường chống phá thai của giáo hội. Trong một bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh nói rằng, phẩm giá con người là ý tưởng chủ đạo của toàn bộ giáo huấn xã hội của giáo hội công giáo. Phẩm giá này đòi hỏi phải tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Với khẳng định trên đây, Đức Hồng Y Bertone muốn nhắn gửi một lúc đến hai chính phủ, một là Tây Ban Nha, là nước đang muốn bãi bỏ luật cấm phá thai, hai là nước Ý, nơi Tòa Thánh quyết liệt bênh vực sự sống của người phụ nữ tên là Eluana Anglaro bị hôn mê, mà mới đây một tòa án đã cho phép ngưng việc tiếp tế lương thực. Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh vừa kết thúc một chuyến viếng thăm 3 ngày tại Tây Ban Nha. Tuy không phải là một chuyến viếng thăm chính thức, nhưng Đức Hồng Y Bertone cũng đã gặp gỡ một số nhân vật cấp cao trong chính phủ. Đặc biệt, khi nói chuyện với Phó Thủ tướng Tây Ban Nha, bà Maria Teresa Fernandez de la Vega, Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh đã đề cập đến việc chính phủ nước này đang chuẩn bị bãi bỏ luật cấm phá thai. Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết, mục đích của cuộc gặp gỡ là để xoa dịu những căng thẳng gần đây giữa giáo hội công giáo và chính phủ Tây Ban Nha vì dự luật cho phép phá thai mà chính phủ nước này muốn thông qua. Ngài nhắn gửi với chính phủ Tây Ban Nha rằng nên hạn chế hơn là khuyến khích việc phá thai. Hiện nay, luật Tây Ban Nha chỉ cho phép phá thai trong một số trường hợp như bị hãm hiếp hay có nguy hại về sức khỏe thể lý hay tâm lý của thai phụ. Chính phủ nước này đang nghiên cứu để nới lỏng luật này như tại phần lớn các nước Âu Châu. Tin London, các tín hữu Kitô Anh Quốc phản công sau chiến dịch quảng cáo vô thần trên các chuyến xe buýt. Vào ngày thứ Hai, mùng 9 tháng 2 tới đây, một nhóm tín hữu Kitô tại Anh Quốc sẽ tung ra một chiến dịch quảng cáo về sự hiện hữu của Thiên Chúa trên các chuyến xe buýt tại thủ đô London. Hành động này nhằm mục đích phản công lại một sáng kiến tương tự đã được những người vô thần tung ra cách đây vài tuần lễ. Chiến dịch phản công này sẽ kéo dài hai tuần lễ và được tổ chức có tên là Hội Kinh Thánh Ba Ngôi đứng ra điều động. Hội Kinh Thánh này đã phổ biến Kinh Thánh bằng nhiều ngôn ngữ từ 50 năm qua. Một câu Kinh Thánh sẽ được viết lên trên các tấm bảng, được gắn trên 183 chiếc xe buýt tại London. Ngoài câu Kinh Thánh, còn có những lời giải thích để khuyến khích dân chúng nhận một quyển Kinh Thánh được tặng không. Ông David Larham, Phó Tổng Thư ký của Hội Kinh Thánh Ba Ngôi, đã giải thích với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, chiến dịch này tốn khoảng gần 40.000 Âu Kim. Ông cũng cho biết hội đã cho dán những bích chương có chứa đựng lời Kinh Thánh tại các nhà ga xe lửa. Tưởng cũng nên nhắc lại, dạo đầu tháng Giêng vừa qua, Hiệp hội Nhân bản Anh Quốc đã mở chiến dịch quảng cáo vô thần bằng cách dán lên 800 chiếc xe buýt tại London một biểu ngữ có nội dung như sau. Có lẽ không có Thiên Chúa đâu. Bạn đừng lo lắng nữa. Hãy tận hưởng cuộc sống. Chiến dịch này đã được tài trợ với một ngân khoản 150.000 Âu Kim. Tin Paris. Tòa Thánh nhìn nhận đã không có đủ thông tin về các đức giám mục thủ cựu vừa được cất và truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên nhật báo Công giáo Pháp La Croix trong số ra ngày hôm qua, mùng 6 tháng 2, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã nhìn nhận rằng Tòa Thánh đã không có đủ thông tin khi rút và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu, trong đó có đức cha Williamson, là người đã phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Theo linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, sắc lệnh về việc rút và tuyệt thông đã được thương lượng cho đến giây phút cuối cùng, và vẫn còn một số điểm chưa được làm sáng tỏ. Cha Lombardi cho rằng những người đứng ra dàn xếp việc này đã không lường trước được những hậu quả trầm trọng mà việc rút và tuyệt thông có thể tạo nên. Theo cha Lombardi, Đức Thánh Cha hoàn toàn không hay biết gì về những lời tuyên bố của Đức Cha Williamson liên quan đến cuộc sát tế người Do Thái. Cha nói rằng, người lẽ ra phải biết điều đó là Đức Hồng Y Castrion Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, tức Ủy ban đặc trách về các mối quan hệ với người Công giáo thử cựu. Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, cần thiết lập một văn hóa về thông tin ngay trong giáo triều Roma. Tin Colombo. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka cho biết các linh mục sẽ ở lại với dân chúng trong vùng có giao tranh. Mới đây, Tổng thống Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, đã yêu cầu các tu sĩ phải di tản khỏi vùng đang có giao tranh. Nhưng trong thư phúc đáp chính phủ, Đức cha Mario Zenari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka trả lời rằng, các linh mục và tu sĩ sẽ không rời khỏi nơi đó, bao lâu vẫn còn những người cần được chăm sóc. Hiện trong vùng đang có giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Mãnh Hổ Tamil, có 22 linh mục và 27 nữ tu đang chăm sóc cho người tị nạn đến từ vùng Vani. Các linh mục và tu sĩ này thuộc nhiều hội dòng khác nhau. Để tỏ tình liên đới với các linh mục tu sĩ và giáo dân tại Jaffna, ngày 5 tháng 2 vừa qua, Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã viếng thăm giáo phận. Tại đây, trong 9 ngày liền, giáo dân và tu sĩ đã thay phiên nhau tuyệt thực và cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh cũng như cho hòa bình trong xứ sở. Bộ Quốc phòng Sri Lanka đã kêu gọi dân chúng hãy tìm đến một vùng an toàn được quân đội bảo đảm an ninh. Bộ này khẳng định rằng quân đội sẽ không chịu trách nhiệm về tình trạng an ninh của dân chúng trong vùng có giao tranh. Hội Hồng Thập Tự và các tổ chức nhân quyền đã tố cáo con số người chết và bị thương ngày càng gia tăng. Trong khi đó, chính phủ lại không cho giới truyền thông được đến vùng có giao tranh. Quân đội cho biết, vùng đã từng nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân, nay chỉ còn khoảng 210 cây số vuông. Chính phủ cũng từ chối đề nghị của Hoa Kỳ và nhiều nước khác nhằm mở ra cuộc thương thuyết giữa chính phủ và phiến quân. Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka nói rằng, chỉ có một giải pháp cho phiến quân là họ phải đầu hàng vô điều kiện. Ông cũng nhắc lại rằng, hồi tuần trước, khi chính phủ tuyên bố ngưng bắn 48 tiếng đồng hồ, các phiến quân đã lợi dụng cuộc ngưng bắn để tổ chức những cuộc tấn công cảm tử. Tin Manila. Tòa Thánh nhìn nhận hội thừa sai đầu tiên gồm các linh mục Á Châu. Tổng công hội lần thứ 7 của hội thừa sai Phi Luật Tân, gọi tắt là MSP, đã cho biết tin trên hồi cuối tháng Giêng vừa qua. Theo tin của hội này, Tòa Thánh đã cho công bố một sắc lệnh, theo đó, kể từ nay, hội thừa sai Phi Luật Tân sẽ không còn nằm dưới quyền của các đức giám mục địa phương nữa, mà trực thuộc tòa thánh thông qua bộ truyền giáo. Sắc lệnh nhìn nhận công tác của hội thừa sai Phi Luật Tân được các đức giám mục Phi Luật Tân thành lập năm 1965, nhân dịp kỷ niệm 400 năm truyền giảng tin mừng tại nước này. Hiện nay, hội thừa sai Phi Luật Tân gồm có 72 linh mục người Phi. Sứ mệnh của hội là chia sẻ quà tặng đức tin cho các dân tộc Á Châu và thế giới. Các linh mục của hội hiện đang làm việc tại 13 nước, kể cả Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Hà Lan và Anh Quốc. Ngoài hội thừa sai Phi Luật Tân, hiện cũng có 5 hội truyền giáo khác được thành lập tại Á Châu và được đặt dưới quyền của các đức giám mục địa phương. Tin Roma, giáo hội tại Madagascar tổ chức ngày cầu nguyện cho hòa giải đất nước. Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, giáo hội tại Madagascar sẽ dành ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 2 này để cầu nguyện cho hòa giải và công lý cho xứ sở. Hãng thông tấn Fides cho biết, các đức giám mục Madagascar đã tình nguyện đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Tổng thống Ravalo Manana và Thị trưởng Rajolina của thủ đô Tananarive, nhưng hai bên vẫn cương quyết không muốn đối thoại với nhau. Cuộc khủng hoảng đã gia tăng và tình hình ngày càng trở nên phức tạp hơn. Hôm thứ Ba, mùng 3 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Madagascar đã ra lệnh trút phế Thị trưởng Rajolina vì ông này đã yêu cầu Quốc hội bãi chức Tổng thống, ông Ravalo Manana. Ông Rajolina đã cho mở cuộc họp báo trước tòa thị chính và tổ chức một cuộc biểu tình, trong đó ông loan báo trao quyền lại cho một người phụ tá của ông tạm thời điều hành công việc. Hiện nay tại nhiều thành phố đang diễn ra những cuộc biểu tình ủng hộ ông thị trưởng Tananarive. Tin Berlin, thủ lãnh của Huynh đoàn Công giáo Thứ cựu Pio X sẽ tiến hành việc truyền chức linh mục. Đức cha Bernard Feli, một trong 4 vị giám mục thứ cựu, được Đức Thánh Cha rút vào tuyệt thông và hiện đang là thủ lãnh của Huynh đoàn Pio X, cho biết sẽ tiến hành việc truyền chức linh mục. Theo một tờ báo địa phương tại Đức trong số ra ngày hôm qua thứ Sáu, mùng 6 tháng 2, Đức cha Feli dự định sẽ truyền chức linh mục cho một thành phần của Huynh đoàn vào tháng 6 tới đây. Đây là một hành động bị giáo hội nghiêm cấm. Cũng theo tờ báo này, một ngày sau khi được rút và tuyệt thông, vị giám mục này đã truyền chức phó tế cho một số chúng sinh của Huynh đoàn. Tòa thánh đã nhiều lần cảnh cáo các vị giám mục thứ cựu là không được phép truyền chức phó tế và linh mục. Mới đây, tòa thánh cũng đã giải thích rằng việc rút và tuyệt thông không hề có nghĩa là hồi phục các vị giám mục thứ cựu vào chức vụ bình thường của các đức giám mục trong giáo hội Công giáo. Nói cách khác, mặc dù được tha và tuyệt thông, các vị này vẫn chưa được phép thi hành chức vụ giám mục. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về Hội Tông đồ Đạo binh Chúa Kitô lên tiếng về cuộc sống của vị sáng lập. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây, người phát ngôn của Hội Tông Đồ có tên là Đạo binh Chúa Kitô đã lên tiếng xác nhận rằng người sáng lập của hội là cha Marcio Marcial de Golado đã có một cuộc sống khó hiểu và không xứng hợp với một linh mục Công giáo. Linh mục Jim Fair, phát ngôn viên của Hội Tông Đồ Đạo binh Chúa Kitô, hiện đang làm việc tại trung tâm của hội tại bang Connecticut, Hoa Kỳ, không nói rõ chi tiết về cuộc sống hai mặt của người sáng lập hội. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, hầu hết các hãng tin Công giáo lớn trên thế giới đều loan tin rằng cha Marcial đã từng gian díu với một người phụ nữ và đã có một người con với người phụ nữ này. Theo tin của tuần báo Công giáo Mỹ, The National Catholic Reporter, một linh mục của Hội Đạo binh Chúa Kitô tại Roma đã xác nhận nguồn tin trên. Cũng theo tuần báo Công giáo này, những cựu thành viên của hội cũng cho biết, mới đây, chính các linh mục của hội đã thông báo tin trên cho các thành viên và cảm tình viên của hội tại Hoa Kỳ và Mexico. Thật ra dư luận đã bắt đầu bàn tán xôn xao về cha Marcial từ năm 1997, sau khi những lời cáo buộc về những hành động lạm dụng tình dục của cha đã được cho công bố, và Bộ Giáo lý Đức tin đã cho mở cuộc điều tra. Cuộc điều tra đã chấm dứt vào năm 2006, và Tòa Thánh đã ra lệnh cho vị linh mục này ngưng thi hành chức vụ công khai, cũng như sống cuộc đời còn lại trong cầu nguyện và sám hối. Tuy hồ sơ không được Tòa Thánh bạch hóa, nhưng sự kiện Tòa Thánh buộc vị linh mục này phải rút lui vào bóng tối chứng tỏ rằng những lời cáo buộc về lạm dụng tình dục của đấng sáng lập Hội Đạo binh Chúa Kitô không phải là vô căn cứ. Nhiều nguồn tin từ trong nội bộ của hội tiết lộ với tuần báo The National Catholic Reporter rằng cuộc sống nước đôi của cha Marcel không chỉ là chuyện yếu đuối nhất thời mà đã trải dài trong hàng bao nhiêu năm trời. Các nguồn tin này cũng nói rằng đương kim bề trên của hội là cha Alvaro Corcuera và ban lãnh đạo của hội đã bắt đầu điều tra về cuộc sống của cha Marcel sau khi cha bị buộc phải nghỉ hưu hồi năm 2006, và nhất là sau khi Tòa Thánh hoàn tất cuộc điều tra. Kể từ năm 1997, khi báo chí cho đăng tải những lời cáo buộc về những hành động lạm dụng tình dục của cha Marcel, Hội Đạo binh Chúa Kitô đã cương quyết bác bỏ những lời cáo buộc này, và xem đây như một âm mưu bôi nhọ đấng sáng lập của mình. Năm 1998, các nạn nhân của vị linh mục này đã nộp đơn tố cáo lên chính Tòa Thánh. Nhưng mãi cho đến năm 2004, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, mới cho tiến hành điều tra. Một năm sau, khi được bầu làm giáo hoàng, ngài mới phê chuẩn việc trừng phạt dành cho vị linh mục này. Một nguồn tin từ Vatican nói với tuần báo The National Catholic Reporter rằng đã có trên 20 nạn nhân ra làm chứng. Tuy nhiên, mặc dù đưa ra biện pháp trừng phạt đối với cha Marcel, Tòa Thánh vẫn tiếp tục đánh giá cao hoạt động của Hội Đạo binh Chúa Kitô và một tổ chức con đẻ của hội có tên là Vương quốc Chúa Kitô. Cho tới lúc đó, Hội Đạo binh Chúa Kitô vẫn cho rằng Tòa Thánh đã sai lầm khi bãi nhiệm cha Marcel. Trang mạng của hội vẫn mô tả cha Marcel như một chiến sĩ thiêng liêng, bác bỏ sự trừng phạt dành cho ngài và tiếp tục tổ chức quyên góp để ủng hộ đấng sáng lập. Trong nhiều năm, cha Marcel kết thân với giới chính trị bảo thủ và các nhà tài phiệt thế giới. Tỷ phú Carlos Slim, người có lúc được xem là giàu nhất thế giới, là một trong những người mạnh mẽ tài trợ cho các trường của Hội Đạo binh Chúa Kitô. Cha Marcel qua đời năm vừa qua, hưởng thọ 87 tuổi. Ngài được chôn cất tại Cotija, Mexico, sinh quán của ngài. Tại đây có một trung tâm tĩnh tâm và hội nghị của hội. Tất cả các đấng sáng lập những dòng lớn, như dòng tên, dòng Francisco, dòng Đa Minh, và ngay cả hội Opus Dei, đều được phong thánh. Các thành viên của Hội Đạo binh Chúa Kitô cũng đã từng tin tưởng rằng đấng sáng lập của mình sẽ được phong thánh. Họ vẫn hy vọng rằng rồi đây, danh thơm tiếng tốt của đấng sáng lập sẽ chống được phục hồi. Hội luôn có được sự ủng hộ mạnh mẽ trong giáo triều Roma. Trong một vài nói chuyện với các thành viên của tổ chức Vương quốc Chúa Kitô tại Brazil ngày 14 tháng 12 năm vừa qua, Đức Hồng Y Frank Rode, người đứng đầu bộ các dòng tu, đã ca ngợi công đức của cha Marcel và bày tỏ sự quý mến của Đức Thánh Cha, cũng như cá nhân ngài, đối với vị sáng lập Hội Đạo binh Chúa Kitô. Trong những ngày qua, tin về việc cha Marcel đã gian díu và có con với một người phụ nữ đã khiến cho các thành viên của hội bị chao đảo. Đây là lần đầu tiên Hội Đạo binh Chúa Kitô chính thức nhìn nhận những sai lỗi của đấng sáng lập. Trong lá thư gửi cho 65.000 thành viên của tổ chức Vương quốc Chúa Kitô, tức tổ chức hỗ trợ cho Hội Đạo binh Chúa Kitô, cha Alvaro Corcuera, bề trên tổng quyền của hội, đã viết như sau. Quả thật, chúng ta đang trải qua một giai đoạn đầy khó khăn và đau đớn. Trong cùng một gia đình, những nỗi đớn đau này làm cho chúng ta xích lại gần nhau, giúp chúng ta cùng chịu đau khổ và cùng vui mừng với nhau. Hoàn cảnh chúng ta đang sống mời gọi chúng ta nhìn vào mọi sự với nhiều niềm tin tưởng, khiêm tốn và bác ái hơn. Như thế, chúng ta phó thác trong tay Chúa, đấng dạy chúng ta con đường nhân hậu vô biên. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện tử tế với Mai Hương. Hãy phó thác trong tay Thiên Chúa, đấng dạy chúng ta con đường nhân hậu vô biên. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Tư mùng 4 tháng 2 vừa qua, tin về việc cố linh mục Marshall Marciel, người sáng lập của Hội Đạo binh Chúa Kitô, đã từng gian díu với phụ nữ và có ít nhất là một đứa con, đã được loan tải rộng rãi trên hầu hết các hãng tin công giáo trên thế giới. Đây quả là một cái tát quá mạnh vào các thành viên của Hội Tông Đồ, được xem là có thế giá nhất trong giáo hội hiện nay. Tại Roma, trường đại học do Hội Đạo binh Chúa Kitô quản trị, tự giới thiệu ở ngay cửa ra vào như sau: Đại học Âu Châu ở Roma. Với những thảm cỏ xanh và các tòa nhà hiện đại, một số sinh viên đang ngồi thảo luận với nhau. Xuyên qua các cửa kính, người ta thấy một số khác đang chìm đắm trong sách vở. So sánh với các cư xá sinh viên tại Hoa Kỳ, người ta chỉ thấy một sự khác biệt. Đó là các sinh viên của trường Đại học Âu Châu ở Roma này đều mặc áo trùng thâm. Đại học này cũng là chủng viện của Hội Tông Đồ này. Cha Pedro Barahong, viện trưởng đại học, không ngần ngại tuyên bố: Hội dòng của chúng tôi luôn chú trọng đến công tác đào tạo và đào tạo những thành phần ưu tú. Tại Roma, ai cũng nhìn nhận sự đào tạo vững chắc của các đạo binh Chúa Kitô. Stefano Magnandi, một kỹ sư người Tây Ban Nha, thành viên của phong trào Vương quốc Chúa Kitô, một tổ chức giáo dân chuyên hỗ trợ tài chính cho Hội Đạo binh Chúa Kitô, giải thích: Linh mục có một sứ mệnh khó khăn, cho nên cần phải được chuẩn bị kỹ càng. Đây là tôn chỉ của hội, là đào tạo những thành phần ưu tú nhất cho công cuộc rao giảng tin mừng. Chính sự đòi hỏi này đã thu hút nhiều người trẻ. Các tu sĩ của Hội Đạo binh Chúa Kitô không phải là những người lẫn trốn thế gian. Theo cha Barahong, họ yêu mến thế gian nhưng luôn nhìn vào đó với đôi mắt cẩn trọng. Với nhiệt thành truyền giáo cho thế giới hiện đại, Hội Đạo binh Chúa Kitô chủ trương sử dụng tất cả mọi phương tiện tân tiến để phúc âm hóa môi trường. Tinh thần kỷ luật cộng với óc cầu tiến là hai yếu tố đã khiến cho Hội Đạo binh Chúa Kitô thu hút được nhiều người trẻ. Bất cứ du khách nào đến quảng trường Thánh Phêrô ở Roma vào mỗi thứ Tư hàng tuần cũng đều nhận ra sự hiện diện rất nổi bật của các đạo binh Chúa Kitô trong chiếc áo trùng thâm. Vào giữa lúc giáo hội đang trải qua cơn khủng hoảng trầm trọng về ơn gọi, thì chỉ riêng tại Roma, Hội Đạo binh Chúa Kitô có đến 400 chúng sinh. Nicolas Bossu, cựu sinh viên trường hầm mỏ tại Paris và hiện nay là chúng sinh của hội tại Roma, đã tự đặt câu hỏi: Tại sao tôi chọn trở thành một đạo binh Chúa Kitô mà không vào dòng Solem hay dòng tên? Và anh trả lời: Vì sự đón tiếp mà tôi đã nhận được, và nhất là tình bạn giữa chúng tôi. Luật của Hội Đạo binh Chúa Kitô rất gần với luật tu dòng. Các thành viên phải sống cộng đoàn và cầu nguyện chung với nhau. Người ta luôn thấy các thành viên của hội xuất hiện trong những nhóm nhỏ. Cách đây 2 năm, dưới áp lực của tòa thánh, Hội Đạo binh Chúa Kitô đã chấp nhận thay đổi một vài điểm trong quy chế của hội. Chẳng hạn trước đây các thành viên của hội phải giữ lời khấn, không được phê bình các đấng bề trên của mình. Nay lời khấn này biến thành buộc chỉ nên nói tốt về anh em mình. Một trong những phương cách hoạt động tông đồ của các đạo binh Chúa Kitô là sống đơn sơ. Trong một thế giới tục hóa, họ không sợ phải thể hiện bản sắc của mình. Tại Roma, người ta thấy có hai hội tông đồ đang cạnh tranh nhau. Một là Hội Đạo binh Chúa Kitô và hai là Hội Opus Dei. Cả hai đều bị dán cho nhãn hiệu bảo thủ và đều được Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tín cẩn. Tuy nhiên, các đạo binh Chúa Kitô vẫn tự hào rằng họ tân tiến hơn các thành viên Opus Dei. Họ nói rằng trong khi Opus Dei chú trọng đến luân lý và thánh hóa công việc, thì đạo binh Chúa Kitô đặt trọng tâm vào Chúa Kitô. Đối với các đạo binh Chúa Kitô, yêu mến Chúa Kitô trước tiên cũng có nghĩa là yêu mến giáo hội và gắn bó với Đức Giáo Hoàng. Đây là một trong những di sản của cha Marcel, đấng sáng lập của hội. Chính vì vậy mà hội rất được sự tin tưởng của Đức John Paul đệ nhị. Vị giáo hoàng này rất ủng hộ hoạt động của hội tại châu Mỹ Latin nhằm chống lại thần học giải phóng và cổ võ các dự án của hội tại Roma cũng như trên khắp thế giới. Với một uy tín ngày càng lên cao như thế, hội đạo binh Chúa Kitô bỗng thấy như trời sụp xuống trên hội khi tin về cuộc sống nước đôi của vị sáng lập được các hãng tin công giáo cho quảng bá khắp nơi trong những ngày vừa qua. Năm 1997, khi tòa thánh cho điều tra về những cáo buộc liên quan đến những hành vi lạm dụng tình dục của cha Marcel, hội đạo binh Chúa Kitô cho rằng những cáo buộc này là một chiến dịch nhằm bôi nhọ hình ảnh thánh thiện của vị sáng lập. Mãi cho đến năm 2006, sau khi hoàn tất cuộc điều tra, tòa thánh đã buộc cha Marcel phải từ chức và rút lui vào bóng tối để cầu nguyện và sám hối. Các thành viên của hội cũng vẫn cho rằng đây là một bất công đối với một người đã từng hy sinh cả một đời cho giáo hội. Dưới cái nhìn và sự chờ đợi của các thành viên linh mục và giáo dân của hội tông đồ này, cũng như các đấng sáng lập khác, vị sáng lập của họ cũng là một con người thánh thiện, xứng đáng được giáo hội đưa lên bàn thờ để tôn kính. Thế nhưng trong những ngày vừa qua, tin về việc cha Marcel đã gian díu và có con với một người phụ nữ đã thật sự làm cho các thành viên của hội đạo binh Chúa Kitô và vương quốc Chúa Kitô bị chao đảo. Quả thật, hầu hết các đấng sáng lập dòng đều đã được phong thánh hay tôn phong chân phước. Các ngài là hiện thân của chính lý tưởng mà các ngài đã vạch ra. Có thể đó là lý do khiến cho một dòng tu hay một hội tông đồ thu hút nhiều người đi theo. Họ nhìn vào lý tưởng đã được cụ thể hóa trong chính con người của đấng sáng lập. Tuy nhiên, con người của đấng sáng lập và đặc sủng của dòng không đương nhiên là một. Các ngài qua đi, nhưng đặc sủng mà Chúa đã trao ban cho giáo hội qua các ngài vẫn mãi mãi tồn tại. Đặc sủng và lý tưởng mà các ngài quảng bá là cao đẹp, nhưng các ngài không đương nhiên là những con người thánh thiện. Nói cách khác, các ngài cũng chỉ là những con người bất toàn và yếu đuối. Trường hợp của vị sáng lập hội đạo binh Chúa Kitô là một điển hình. Nơi vị linh mục này, chúng ta chỉ có thể lặp lại câu nói quen thuộc từ ngàn xưa. Sai lầm là chuyện thường tình của con người. Nếu một vị sáng lập của một hội tông đồ chuyên quảng bá và kêu gọi sự thánh thiện lại là một con người có cuộc sống nước đôi, đầy chảy những tham, sân si và yếu hèn, thì chuyện có một người sáng lập đất nước hay cha già của dân tộc có những mảng tối đi nữa, thì đó cũng là chuyện thường tình của thế gian mà thôi. Chẳng ai ngạc nhiên về những yếu hèn rất người ấy của họ. Điều đáng lên án không phải là những yếu hèn của con người, mà chính là cố gắng che đậy để thần thánh hóa một con người. Trong lá thư gửi cho trên 60.000 thành viên giáo dân của hội, linh mục Alvaro Corguera, bề trên hội đạo binh Chúa Kitô, đã có lý để kêu gọi mọi người hãy phó thác trong tay Chúa là đấng dạy chúng ta con đường của lòng nhân hậu vô biên. Tụ trung, đứng trước lỗi lầm vốn là thường tình của kiếp người, chỉ có một thái độ đáng được xem là vương giả và thánh thiện thực sự, đó là lòng cảm thông và tha thứ. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Những bông hoa của tâm hồn, bài viết của Linh Mục Ignacio Trần Ngàn. Cho lòng người vui thích hoan hỷ, trong những ngày lễ, ngày Tết, thế nào cũng phải có một vài chậu hoa, ít nữa là mấy bình hoa tươi, cả một nghệ thuật cắm hoa được phát triển, để làm tăng vẻ đẹp của hoa, để làm âm vang tiếng nói của những bông hoa. Những festival về hoa đã lôi cuốn được rất nhiều du khách thưởng ngoạn, nhiều vườn hoa đẹp đã làm ngây ngất nhiều người chiêm quan. Hoa tô điểm trái đất, hoa làm đẹp phố phường làng mạc, hoa tôn lên sự sang trọng của những ngày lễ hội, hoa làm đẹp mọi ngôi nhà. Nhiều nghệ nhân sáng tạo những bình sành, sứ, gốm với những mẫu mã phong cách đa dạng để phục vụ cho việc chưng hoa. Người tình mượn hoa để gửi gắm tình yêu và tâm hồn của mình cho người mình yêu quý. Thiếu hoa, đời mất đẹp, mất vui, mất ý nghĩa. Thế giới này buồn tẻ biết bao nếu thiếu vắng những loài hoa. Chính vì thế mà nghề trồng hoa nuôi sống biết bao người. Ngày Tết, ngày xuân mà thiếu hoa thì nhạt nhẽo vô vị. Thế nên, dù với giá nào đi nữa, người ta cũng phải mua cho bằng được mấy chậu hoa về chưng Tết trong nhà. Có những đại gia sẵn sàng bỏ ra chục triệu đồng để mua cho được một chậu mai xinh đẹp về chưng trong ba ngày Tết. Thế nhưng, dù đẹp bao nhiêu, hoa cũng chỉ là thứ sớm nở tối tàn. Hương của hoa có thơm lừng đi nữa, cũng chỉ tỏa ra trong một thời gian ngắn. Vậy thì tìm đâu cho được một thứ hoa vừa đẹp, vừa lâu tàn, vừa tỏa ngát hương, nhưng không bao giờ phai nhạt theo thời gian. Làm gì có thứ hoa ấy trên đời? Có đấy, thưa quý vị. Tôi đã thấy, đã gặp nhiều bông hoa rất đẹp, đẹp tuyệt vời, lại tỏa hương rất thơm, và đặc biệt là vẻ đẹp của những hoa này rất bền lâu. Hương thơm của những bông hoa này quyện mãi trong thời gian và không gian. Chắc có người không tin và cho rằng tôi nói khoác. Tôi xin thề là tôi nói thật. Và xin nói thẳng ra rằng, đó là những bông hoa của tâm hồn. Vô vàn vô số, những bông hoa tâm hồn quá đẹp, quá xinh, và đang tỏa hương xung quanh chúng ta, nhưng nhiều khi vì vô tình, chúng ta không để ý. Hãy nhìn xem bông hoa của những lời nói lịch sự. Hãy ngắm bông hoa của lòng vị tha. Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa hy sinh phục vụ. Hãy thưởng thức hương thơm của hoa nhân ái, hãy quan sát những bông hoa của những cử chỉ đẹp mà người ta thực hiện hàng ngày đó đây. Vô vàn vô số những bông hoa của những tâm hồn như thế đã tô điểm cho cuộc sống của chúng ta, làm ấm lòng chúng ta. Biết bao bông hoa của tâm hồn thơm tho như thế vẫn tỏa hương khắp thôn xóm chúng ta và đem lại hạnh phúc cho mọi nhà. Bông hoa của trời đất sớm nở tối tàn, nhưng những bông hoa của tâm hồn vẫn thắm tươi qua rất nhiều năm tháng. Hương hoa của thế giới thực vật chỉ tỏa lan trong phạm vi nhỏ hẹp, chỉ trong nay mai, nhưng hương thơm của những bông hoa tâm hồn ngang ngát suốt hàng trăm năm và còn hơn thế nữa. Cách đây mười mấy năm, một cậu học sinh lớp 7 đến gặp tôi và đề nghị tôi giúp em một việc nhỏ. Điều làm tôi bất ngờ là em này học ở đâu ra những lời nói rất lịch sự, rất văn hóa, không em nào có, khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi cảm phục cậu nhỏ này, và dù cho đến nay, tôi không còn nhớ được khuôn mặt của em, không còn nhớ được từng câu em nói, nhưng ấn tượng đẹp mà em để lại trong tâm hồn tôi còn mãi đến hôm nay, và hương thơm của những lời nói đó còn phảng phất cho đến bây giờ. Khi có dịp tiếp xúc với các anh chị em, tôi gặp thấy nhiều bông hoa rất đẹp, rất cao quý, rất thơm tho của tâm hồn anh chị em. Tôi vô cùng yêu quý, trân trọng, mến chuộng và xúc động trước những bông hoa như thế. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được sống gần những bông hoa như thế. Tôi ca tụng Chúa đã ban cho anh chị em gây dựng được những bông hoa như thế trong tâm hồn của mình. Vì tâm hồn hoa quá đẹp, rất đáng quý, đáng yêu và tỏa ngát hương thơm lâu bền. Vậy thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau vun trồng loại hoa đáng quý này. Ai chưa có hoa thì hãy trồng thêm hoa. Ai đã có nhiều hoa thơm, hoa đẹp rồi thì hãy trân trọng nó, gìn giữ nó, chăm sóc nó và đừng để nó lụi tàn đi. Ai có ít hoa thì hãy trồng thêm nhiều hoa nữa, để cuộc sống chúng ta, để đời chúng ta trở thành một vườn hoa trăm sắc muôn hương, tô điểm trần gian, làm ấm lòng người, đem lại hoan lạc cho tha nhân và làm vinh danh Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu tư tưởng của giáo phụ Origine về Đức Maria. Các bút tích của giáo phụ trình bày hai chiều kích liên quan tới Đức Maria. Trước hết là gương mặt thần học, tiếp đến là gương mặt phúc âm. Có ít nhất ba điểm đặc thù trong suy tư thần học và thánh mẫu học của giáo phụ Origine. Sự thụ thai đồng trinh, chức làm mẹ Thiên Chúa và sự đồng trinh trọn đời. Việc thụ thai đồng trinh đã được rao giảng trong giáo hội thời khai sinh. Nó không phải là một huyền thoại, nhưng là lịch sử thật. Trong bản tính và lịch sử nhân loại cũng đã không thiếu các sự kiện và trình thuật mở đường cho việc chấp nhận việc thụ thai đồng trinh như là công trình của Thiên Chúa. Thế rồi việc sinh ra từ phụ nữ thực ra không phải là điều bất xứng với Thiên Chúa, nhất là vì người đã tiếp nhận Thiên Chúa là trinh nữ tinh tuyển, có Chúa Thánh Thần phủ bóng. Giáo phụ Origine cũng đã bênh vực tước hiệu Theotokos, đấng sinh ra Thiên Chúa, đã được dùng bên Ai Cập vào thời đó. Giáo lý về sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria cũng đã được phổ biến giữa các tín hữu Kitô, đặc biệt qua các tác phẩm mạo thư. Giáo phụ Origine khẳng định rằng đã không có ai là con Đức Maria ngoài Đức Giêsu. Ai chối bỏ điều này là lạc giáo. Các anh em của Đức Giêsu là các con ông Giuse đã có trong hôn nhân trước. Nhưng thân xác của Đức Nữ Trinh được tuyển chọn trước để phục vụ ngôi lời, không thể kết hiệp với một người đàn ông nào khác, sau khi Chúa Thánh Thần đã xuống trên người, và quyền năng từ trên cao đã phủ bóng trên người. Origine còn đi xa hơn thế nữa khi đặt để Đức Maria gần Chúa Giêsu và đề nghị mẹ như là tuyệt đỉnh diễn tả cuộc sống đồng trinh của nữ giới. Tôi tin là điều thích hợp khi hoa trái đầu mùa, sự trinh trắng của nam giới là Đức Giêsu và của nữ giới là Đức Maria. Thật thế sẽ không là điều đạo đức nếu gán của đầu mùa sự đồng trinh cho một phụ nữ khác chứ không phải cho mẹ. Nếu khía cạnh Kitô học trong một nghĩa nào đó đặt để Đức Maria về phía Thiên Chúa, thì khía cạnh tin mừng cuộc sống trần gian đặt để mẹ về phía giáo hội. về phía con đường lòng tin của chúng ta, được hiểu như là lộ trình không bao giờ kết thúc dưới trần gian này, dẫn đưa chúng ta tới chỗ gặp gỡ ngôi lời để hiểu biết người, tiếp nhận người và để người nhập thể trong chúng ta. Chính vì điều này mà ngôi lời đã từ trời xuống để đưa chúng ta lên đỉnh cao nơi người sống. Các biến cố ơn thánh như được Chúa Thánh Thần ngự xuống và mang thai ngôi lời một cách nhiệm màu mà chỉ có Đức Maria mới được kinh nghiệm, không tách rời mẹ khỏi chúng ta, nhưng đã đặt để mẹ như là đầu đàn của tất cả trong tiến trình kiếm tìm và khám phá ra từ từ ngôi lời, như là hiền thê hướng tới chỗ hoàn toàn là một với phu quân thiên linh. Trong lộ trình hấp dẫn này có hai con đường song song với nhau, con đường của lòng tin và con đường của tình yêu thương. Trên con đường của lòng tin, trước hết Đức Nữ Trinh đối chiếu với lời Chúa trong Cựu Ước, rồi đối chiếu với các lời nói và các biến cố của con mẹ, tức với phúc âm đang được viết ra. Giáo phụ Origene khẳng định rằng Đức Maria có được sự hiểu biết luật lệ, mẹ thánh thiện và hiểu biết qua việc hàng ngày suy niệm các lời sấm của các ngôn sứ. Biến cố nhập thể đưa vào trong tâm lòng, chú ý và suy niệm của mẹ một lĩnh vực suy tư mới, đó là con Thiên Chúa. Cả đối với mẹ cũng khó mà hiểu được các lời nói và cung cách hành xử của Chúa Giêsu. Biến cố vất vả kiếm tìm và gặp lại Chúa Giêsu trong đền thờ chứng minh cho điều này. Trong việc âu lo hớt hải kiếm tìm Chúa Giêsu bị lạc, mẹ Maria và cha Thánh Giuse sống kinh nghiệm mệt mỏi đớn đau tìm thấy ngôi lời bị đóng kín trong Kinh Thánh và che mờ trong các biến cố. Trong việc đã không hiểu câu trả lời nhiệm màu, tất cả cho thấy các ngài chưa đạt tới sự toàn thiện của lòng tin, vì lòng tin toàn thiện giả thiết sự hiểu biết toàn thiện. Còn hơn thế nữa, lời tiên tri của cụ già Simeon cũng đặt để Đức Maria trước gương mù của thập giá như là lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng mẹ. Giáo phụ viết, và cả lòng mẹ nữa là đấng biết mình đã sinh con mà không có sự can thiệp của người nam trong thái độ đồng trinh, là đấng đã nghe sứ thần Gabriel nói, Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên cô nương và quyền năng của đấng tối cao sẽ bao phủ cô nương. Cả tâm lòng mẹ sẽ bị đâm thâu bởi lưỡi gươm của sự bất trung, sẽ bị thương tích bởi mũi nhọn của nghi ngờ. Các tư tưởng trái nghịch sẽ xé nát tâm lòng mẹ, khi mẹ sẽ trông thấy đấng mà mẹ đã nghe gọi là con Thiên Chúa, và mẹ biết là đã sinh ra không có sự can thiệp của nam giới, bị đóng đinh và đang chết, bị đớn đau vì các cực hình do con người gây ra. Kiểu chú giải này của giáo phụ Origene đã ảnh hưởng rất lớn trên tư tưởng thánh mẫu học của phương Đông. Nó dựa trên hai nguyên tắc thần học và giáo hội học. Nguyên tắc thần học sẽ được sử dụng dọc dài các thế kỷ trong các cuộc tranh luận bên phương Tây liên quan tới Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Giáo phụ Origene viết, nếu Đức Trinh Nữ đã không chịu gương mù trong cuộc khổ nạn của Chúa, thì Chúa Giêsu đã không chết cho tội lỗi của mẹ. Sự đại đồng của tội lỗi và sự phổ quát của ơn cứu độ giả thiết rằng Đức Maria cũng đã thiếu sót trong một cách thức nào đó để được cứu độ. Và khi nào nếu không phải là trong cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa, cả các tông đồ và chính Phêrô cũng đã chịu gương mù gương xấu vì người. Mà vào thời của giáo phụ Origene, nguyên tắc giáo hội học đặt để các tông đồ ở chỗ cao nhất trong bậc thang của sự thánh thiện. Vậy phải nghĩ làm sao đây? Phải nghĩ rằng khi các tông đồ chịu gương mù gương xấu thì mẹ Chúa được miễn nhiễm bởi gương mù gương xấu hay sao? Theo Origene, cuộc sống môn đệ lòng tin là cuộc sống phải nhận chịu sự tối tăm và các nghi ngờ đối với cả Đức Maria nữa. Trên con đường của tình yêu thương, giáo phụ Origene coi Đức Maria là mẫu gương của con người tinh thần và của đời môn đệ. Giáo phụ dùng biến cố Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth và kinh Magnificat như là thử nghiệm tin mừng. Trong chiều kích hàng dọc của tình yêu, Đức Maria tỏ hiện như là một thụ tạo liên tục được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, nhưng cũng nhanh nhẹn đáp trả lại một cách tự do, nên di chuyển một cách nhanh nhẹn trên con đường biến đổi trở nên giống Chúa Kitô bằng cách làm cho hình ảnh của Chúa lớn lên trong mình. Thật thế, việc mau chân leo núi đồi như một tấm màn bên ngoài che phủ sự thăng tiến nội tâm mau lẹ của Đức Maria hướng tới đỉnh trọn lành. Chính vì thế, chiều kích tình yêu của mẹ nở rộng trong chiều ngang để thông truyền cho những người khác. Chúa đang tràn đầy nơi mẹ. Tiếng nói của mẹ trở thành tiếng nói của ngôi lời, sự ùa nhập của Chúa Thánh Thần. Như thế giáo phụ Origene đã vạch ra con đường cho truyền thống Đông Tây theo sau đó. Trong số các tác giả ít quan trọng hơn thuộc thế kỷ thứ ba, cần ghi nhớ một số vị sau đây. Trong môi trường Latin có Cipriano thành Cartagine qua đời năm 258, Novaciano thành Roma qua đời năm 258, Vittorino thành Petau qua đời năm 304, Latancio qua đời năm 317. Các tác giả này ngẫu nhiên nhắc tới việc ngôi lời nhập thể do sự can thiệp của Thiên Chúa nơi Đức Trinh Nữ Maria. Do đó, con Thiên Chúa sinh ra hai lần và có thể được gọi một cách đúng đắn là Apator và Amator, nghĩa là không cha và không mẹ. Không mẹ trong lần sinh ra từ đời đời chỉ do Thiên Chúa Cha, và không cha trong lần sinh ra chỉ do người mẹ đồng trinh. Trong môi trường Hy Lạp thì có văn bản khắc theo thể bi văn của Abertio, trên đó, như trong giáo phụ Clemente thành Alexandria và trong vài bút tích của thời trước đó, được chồng lên nhau một cách tự nhiên các hình ảnh Đức Trinh Nữ Mẹ và Trinh Nữ Giáo Hội. Lòng tin đã dẫn tôi đi khắp nơi, và khắp nơi nó đã cung cấp cho tôi lương thực, là một con cá của nguồn suối, rất lớn, tinh tuyền, mà Đức Trinh Nữ thanh sạch đã câu và phân phát cho bạn bè để ăn trọn đời. Người có rượu tuyệt hảo và trao ban nó trộn với bánh. Cá ở đây tiếng Hy Lạp là ichthys, nhưng nó đã được các Kitô hữu thời giáo hội khai sinh dùng như chiết tự, tức kiểu viết tắt, có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Trong thời bắt đạo, Kitô hữu gặp nhau thường vẽ con cá như dấu hiệu để nhận ra nhau. Cá, rượu và bánh đều là các hình ảnh diễn tả Chúa Giêsu Kitô. Nổi tiếng hơn là tư tưởng của tác giả Metodio thành Olimpo hay thành Philippe qua đời năm 311. Trong tác phẩm Tiệc của Mười Trinh Nữ, Metodio đã ca tụng sự đồng trinh của Đức Maria. Mẹ là vòng nhẫn nối đoàn ngũ các người đồng trinh của Cựu Ước từ Aben cho tới Thánh Gioan Tẩy Giả, những người đã lấy máu làm chứng cho lòng trung thành với ngôi lời, và Trinh Nữ Giáo Hội, hoàn toàn trung thành với hôn phu và hớn hở đi ra gặp người. Mẹ Chúa và sự sống, ơn thánh toàn vẹn, không được tưới, khi Đức Nữ Trinh đã mang mầm giống vô nhiễm, trong dạ không được gieo giống, đã cho thấy xem ra phản bội loan phòng, nhưng mang thai mẹ nói, ôi đấng diễm phúc, cho ngài tôi đã giữ mình trong trắng, và với đèn cháy sáng đến gặp ngài, hỡi phu quân. Ngoài ra cũng nên nhắc đến tác giả Adamantio hay tác phẩm tựa đề Đối thoại về lòng tin ngay chính nơi Thiên Chúa, và tác giả Pietro thành Alexandria qua đời năm 311, nói về việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria, cũng như tác giả Alessandro thành Alexandria qua đời năm 325. Trong đó lần đầu tiên có nói tới tước hiệu Theotokos, mẹ Thiên Chúa, và Đức Maria được đề nghị như là mẫu gương của các trinh nữ. Các chị em có trước mắt cung cách sống của Đức Maria là mẫu gương và hình ảnh của cuộc sống thật trên trời. Tường cũng cần đặc biệt nhắc đến điệp ca đầu tiên về Đức Maria nếu chúng ta chấp nhận nó thuộc cuối thế kỷ thứ ba, đầu thế kỷ thứ tư, đó là điệp ca Subtuum Presidium, dưới sự chở che của mẹ. Một mảnh thủ bản viết trên giấy làm bằng sợi papiro của bài ca này được giữ trong thư viện của học giả Ryland trong tỉnh Manchester bên Anh Quốc. Đây là một bài thánh thi do cộng đoàn tín hữu đang gặp khó khăn trực tiếp dâng lên Đức Maria để xin sự chở che hiền mẫu của mẹ. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, ngài xiết bao thánh thiện, này chúng con chạy đến, tìm nương ẩn nơi ngài, lúc xa vòng gian khổ, khi gặp cảnh phong trần, lời con cái nài van, xin mẹ đừng chê bỏ, nhưng xin hằng giải thoát khỏi ngàn nỗi hiểm nguy, ôi vinh diệu ai bì, trinh nữ đầy ơn phúc. Tới đây chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn phong phú và quan trọng nhất trong giáo huấn thánh mẫu học của các giáo phụ.
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 60 năm, ngày 10 tháng 12 năm 1948, Liên Hiệp Quốc đã công bố bản tuyên ngôn nhân quyền khẳng định phẩm giá cao quý và các quyền bất khả xâm phạm của con người. Bản tuyên ngôn nhân quyền đã là một chinh phục pháp lý của thế giới tân tiến ngày nay. Nó có gốc rễ trong tư tưởng Kitô và tư tưởng cổ điển với phần đóng góp của tư tưởng Thiên Quang Luận. Nhưng trên thực tế, khát vọng công lý và hòa bình vẫn chưa được đáp ứng tại rất nhiều vùng trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nghĩa là giữa lý thuyết và thực hành vẫn còn có khoảng cách rất xa vì các chính quyền đã ký nhận bản tuyên ngôn nhân quyền, vẫn ngang nhiên chà đạp quyền tự do của chính dân tộc mình. Đây cũng đã là ý tưởng. Bài phát biểu của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh trước Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha sáng hôm qua, mùng 5 tháng 2, trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha 2 ngày. Đức Hồng Y Bertone nhấn mạnh rằng, ngày nay, chúng ta đang chứng kiến một việc tái định nghĩa các quyền con người trong nhãn quan cá nhân và các khuynh hướng duy tương đối ngày càng biến các quyền con người trở thành giòn mỏng hơn, ít phổ quát hơn và ít bất khả xâm phạm hơn. Nhưng như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định nhiều lần, các quyền con người bắt đầu với quyền sống là các quyền bẩm sinh gắn liền với phẩm giá là người, được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và là con của Thiên Chúa. Vì là các quyền bẩm sinh phát xuất từ chính bản chất là người, từ lúc được thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên, nên không có ai và không có tổ chức hay cơ cấu xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa hoặc tôn giáo nào có quyền tước đoạt các quyền đó của con người. Chúng hoàn toàn độc lập với các tình trạng sức khỏe hay điều kiện tài chính kinh tế hoặc bối cảnh văn hóa tôn giáo trong đó con người sinh sống. Sự tự do, nền hòa bình và sự công bằng dựa trên việc tôn trọng các quyền đó của tất cả mọi người. Và ở đâu một nhà nước thất bại, không bảo đảm được việc tôn trọng các quyền đó cho người dân của mình, thì cộng đồng quốc tế có bổn phận phải can thiệp. Tiếp đến, Đức Hồng Y Bertone cũng nhấn mạnh trên các quyền của gia đình là tế bào nòng cốt của xã hội. Các quyền của nữ giới vẫn còn bị kỳ thị và chịu rất nhiều thiệt thòi trong xã hội ngày nay, kể cả các xã hội kỹ nghệ tân tiến. Vì các lý do tôn giáo, văn hóa hay xã hội. Ai trong chúng ta cũng biết rằng, trong các xã hội của nhiều quốc gia Hồi giáo, ví dụ như Afghanistan, các bé gái và nữ giới không có quyền cắp sách tới trường. Các bé gái có can đảm đi học bị khủng bố. Bên Ấn Độ, nữ giới vẫn tiếp tục gánh chịu rất nhiều thiệt thòi so với nam giới vì chế độ phân chia giai cấp và quan niệm văn hóa cũng như tôn giáo. Trong rất nhiều quốc gia phi châu, nữ giới không được trọng vọng mặc dù họ là giai tầng lao động nòng cốt của nền kinh tế và cuộc sống gia đình, cũng như cuộc sống xã hội. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nói đến quyền của cha mẹ được chọn nền giáo dục cho con cái họ. Việc có giờ dạy môn tôn giáo trong các trường của chính phủ cũng phù hợp với nguyên tắc đời, đặc biệt vì nó là môn học được học sinh tự do lựa chọn. Và nó không có nghĩa là nhà nước phải tin nhận tôn giáo đó. Nó chỉ có nghĩa là mọi công dân đều có quyền được học hiểu tôn giáo của mình để có thể sống niềm tin như là một công dân tốt lành, hữu ích cho xã hội. Và bởi vì nó là quyền và là điều hữu ích cho xã hội, nên nhà nước có bổn phận bảo vệ và thăng tiến quyền đó vì ích lợi của chính dân nước. Ngoài ra còn có việc nhà nước có bổn phận thừa nhận chiều kích công cộng của các tôn giáo nữa. Quan niệm đời, đặc biệt là quan niệm duy đời cực đoan, muốn hạn chế việc sống lòng tin trong lĩnh vực cá nhân riêng tư. Sự kiện này đưa tới thái độ thù nghịch với các biểu hiệu của lòng tin, và các luật lệ cấm các biểu hiện đó. Thật vậy, thái độ thù nghịch bất cứ hình thức chính trị và văn hóa nào của tôn giáo, hay thù nghịch sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo trong các cơ cấu công cộng, không diễn tả tính cách đời của nhà nước. Trái lại, nó diễn tả một ý thức hệ bài chống tôn giáo một cách vô lý và là một vi phạm trầm trọng quyền tự do tín ngưỡng của con người. Nó cũng không phải là tính chất đời lành mạnh khi định nghĩa bất cứ lập trường nào của giáo hội liên quan tới các vấn đề luân lý, liên hệ tới con người, tới phẩm giá và các quyền con người là xen mình vào chính trị. Thái độ này là mưu toan loại trừ sự hiện diện Kitô ra khỏi cuộc sống dân sự của một quốc gia và là một vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng. Giáo hội không xin xỏ ân huệ, nhưng chỉ yêu cầu nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo theo tinh thần của bản tuyên ngôn nhân quyền. Lạy Chúa, xin giúp giới lãnh đạo của mọi chính quyền trên thế giới, trong đó có chính quyền Việt Nam, hiểu rằng khi tôn trọng quyền tự do tôn giáo và các quyền con người và để cho các tôn giáo góp phần thăng tiến xã hội là họ phát triển sự thịnh vượng của dân nước một cách hữu hiệu, mau chóng và ít tốn kém nhất.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.